những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Bảo Quyên và Nhã Quyên một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Một lần nữa số điện thoại rất quen thuộc của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Trước khi tiếp tục chương trình, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào trở lại với cô Bitty.
À, vâng, Bitty cùng trở lại chương trình với Nhã Quyên và Bảo Quyên. Và xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình vui lòng những chút thị giờ quý báu để mà gọi vào góp ý cùng với lá thư của anh Thành ngày hôm nay. Anh Thành đang ở Dallas và anh cũng đang có cái sự gặp những cái sự rắc rối trong vấn đề tình cảm của anh. Anh đang đứng giữa cái ngã ba đường để mà chọn lựa cái người tình cũ với lại cái người vợ sắp cưới của anh bây giờ. Và chắc quý vị đã nghe chương trình từ nãy giờ và xin mời quý vị tiếp tục góp ý vào. Bitty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bitty. Quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho người đàn ông rất là mâu thuẫn này. Nhã Quyên, Bảo Quyên, kính mời vị thính giả trên đường dây.
Bitty xin mời ạ.
Xin phép vị thính giả tắt dùm cái radio ạ. Hello, xin phép tắt dùm cho Nhã Quyên và Bảo Quyên cái radio được không ạ? Hello?
Hello?
Dạ, xin kính chào.
Hello, phải tôi không vậy?
Dạ vâng, dạ phải, dạ xin cho biết quý danh.
Hello, tôi tên Kim ở Addison.
Dạ, mời chị Kim.
Dạ, Bitty xin chào chị Kim.
Dạ, mời chị
Kim. Mời chị ạ, góp ý ạ.
Hello, chào cô Bitty.
Dạ.
Chào chị Sứ Ngôn Duyên trên đài.
Dạ.
Tôi tên là Kim ở Addison. Tôi nãy giờ tôi nghe qua cái chương trình này cũng ba người gọi cho ý kiến. Nãy giờ tôi gọi lâu rồi đó, tôi gọi, tôi đợi cái hết cái quảng cáo này rồi, giờ tôi là người đầu dây của cái đợt thứ hai này.
Dạ, cảm ơn chị đã cố gắng ngồi đợi đầu dây thưa chị. Dạ, xin mời chị.
Tại vì mình nghe chương trình này mỗi tuần nó cũng rất là hay. Nhưng mà có nhiều câu chuyện thì mình cũng không có cần ý kiến lắm, tự mình thấy nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà câu chuyện mà tôi thấy cái điều quan trọng nhất là anh Thành này bây giờ anh phải tự biết là anh phải muốn gì. Cô công nhận không? Giống như cái anh mà mới vừa nãy gọi vô đó, tôi đồng ý hết tất cả những lời nói của anh mà hồi nãy vừa nói anh Quốc anh gì ở Gia Lành gì đó, tôi đồng ý hết tất cả lời nói của anh đó đó.
Tự dạ anh Quốc này, trước rồi đến anh Hoàng, trước đó là chị Bích ạ. Dạ.
Cuối cùng này đó. Anh hai người quen nhau đã 6 năm rồi đúng không? Rồi bây giờ hôi cha mẹ hai bên xa quá để mà chia tay cô đó, mà cô đó lại là rất là đau khổ khi bị chia tay, đúng không?
Dạ.
Rồi ngược lại đó, đổ thừa gia đình. Rồi bây giờ quen cô này mà đã còn có vài tháng nữa cưới thì chị biết người Việt Nam mình đã hỏi xong xuôi hết rồi. Cả tất cả mọi người ai mà biết tới ảnh là đều biết ảnh chuẩn bị cưới vợ, đúng không?
Dạ.
Và ngược lại anh đổ thừa gia đình là bây giờ gần gũi rồi, cái cô này nè, thời gian quen ngắn hơn cái cô đầu tiên, đúng không? Chờ ngày cưới thôi. Mình biết mình đàn ông phải làm gì chứ, đúng không? Mà ngược lại bây giờ gặp cô kia hôi bốc lửa rồi, có công chuyện ổn định, cái đó là chuyện của cổ phải phấn đấu để cổ trưởng thành và cổ cho. Trước là cổ cho anh Thành thấy sao, nên cho đời thấy cổ đâu có phải thua người ta đâu, trong tầm mắt của anh Thành nhìn đâu, đúng không? Mà khi chia tay người ta rất đau khổ. Bây giờ quẹo qua cô này rồi đổi thừa là cha mẹ bên kia xa quá, xin lỗi cô nha. Một khi mà nó yêu rồi hả, trời cản nó cũng yêu chứ đừng nói cha mẹ, đúng không? Phải không?
Yeah.
Thiệt là con tôi nè, nó quen rồi nè, mình không đồng ý cũng kệ nó, lúc có cháu thành cơm, bây giờ mình có cháu nội cháu ngoại thương thấy mồ luôn, đúng không? Đừng có đổi thừa lại cha mẹ mà anh phải bỏ cô kia. Bây giờ gặp cô kia lại hôi là rào là bốc lửa, nào là thành danh, cái đó chuyện của cổ. Mình là một người gần có vợ, mình phải nên bảo vệ cái gia đình của mình. Cô công nhận không? Ảnh không khéo nay mai á, ảnh nói thẳng với cô vợ thật, okay? Chuẩn bị cưới là ảnh đang như vậy, cô đó cũng đau khổ một lần nữa. Rồi ngược lại ảnh quay lại với cái người tình đầu tiên, cái người này cũng nghe vậy cũng không hài lòng, tự nhiên cuối cùng ảnh lại lừa mình thêm một lần thứ hai, phải không? Tức là anh này phải nghĩ là ảnh đang thật hay ảnh đang giả vậy? Tôi chỉ ý kiến như vậy, phải không? Tôi không thích cái dạng đàn ông như vậy, hiểu không? Người này rất nhỏ hơn tôi, nhưng mà tôi chỉ ý kiến vậy thôi, phải không? Rồi bây giờ tôi nghe có nhiều người nói nên nói lại với lại cô vợ sắp cưới. Tại sao phải nói với cô vợ sắp cưới? Hai người đã thương nhau đính hôn rồi, chờ ngày cưới là tức là hai người thắng một đường thôi, không có được nói một cái gì ông đâu, chờ ngày tốt là tổ chức đám cưới, phải không? Tặng cho cuộc đời mình nên duyên nên phận. Tại sao mình lại gặp cái cô này trong sở làm, rồi mình bỏ người ta năm nay 6 năm lúc bỏ người ta rất là đau khổ, rồi bây giờ lại khen người ta đẹp, hồi xưa người ta xấu, vậy là chứng tỏ không yêu người ta sao? Không yêu người ta mà gần gũi với người ta 6 năm nay, phải không? Bây giờ trở lại với người ta, đậm đà đi coi phim rồi uống cà phê, trong khi con vợ sắp cưới của mình, mỗi lần mà nó đợi mình, phải không? Mỗi lần mà thí dụ đi với người tình mới, coi như cũ, phải không? Rồi cảm thấy như thế nào, hạnh phúc quá, phải không? Rồi tới chừng về lại vòng tay cô vợ sắp hứa hôn, mình nghĩ mình có phải là bắt cá hai tay không anh Thành? Phải không? Tôi nói anh Thành là đáng tuổi con cháu tôi thôi. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Cô Betty nghĩ tôi nói đúng hay sai là do quyền của cô suy nghĩ, đúng không? Anh Thành cũng vậy thôi, không? Nên suy nghĩ lại, ok, và biết mình phải làm gì. Chứ bây giờ mà anh bỏ cô vợ cũ hay nói thẳng, anh cũng khổ thôi. Tôi bảo đảm cái người tình cũ đang quen lợi với anh cũng không đồng ý anh đâu. Anh tin mai anh sẽ mất cả chì lẫn chài cô bầu cũ và cô vợ tương lai hiện bây giờ. Nếu mà hai người thật sự là hoàn toàn không biết, phải không cô? Chứ bây giờ anh nói thẳng cô vợ sắp cưới, anh cũng chết. Mà ngược lại cô bỏ anh tóc hành, anh cô chấp nhận cô đau khổ. Tại vì tôi với anh mới có dài 3 năm thua cái chị đầu tiên 6 năm mà đối với anh đâu nghĩa lý gì, đúng không? Vậy là anh bốc lửa, tức là anh mê đẹp sao? Đẹp xấu chuyện của người ta, mình thương người ta bằng trái tim chứ không phải bằng nhan sắc, phải không cô? Đó thì tôi là ý kiến như vậy, phải không? Tốt nhất anh Thành nên suy nghĩ, ảnh phải biết ảnh làm gì, đúng không? Bây giờ ảnh làm đau khổ một lần rồi, rồi bây giờ đau khổ trở lại với người ta. Chứ nếu mà thật sự ảnh gặp cô này lại một lần đầu tiên ở cái sở làm đi, cái cô mà bộ cũ nào, anh nói thẳng sự thật, bây giờ anh đang chuẩn bị cưới vợ này kia nọ, đố mà cô nào mà dám nhào vô nữa, phải không? Mình phá hạnh phúc người ta sao, đúng không? Đã đau khổ một lần với ổng rồi, nay đau khổ thêm, ai mà điên vậy cô, công nhận không? Đàn bà con gái mà, phải không? Chứ còn đừng nói là cái cô này trở lại với ảnh, là nhiều khi làm bộ bẹo gan ảnh thôi, rồi thấy ảnh thành danh, phải không? Rồi hay là muốn trở lại với ảnh, không có đâu. Tôi không nghĩ người phụ nữ một khi mà nghe người ta gần hứa hôn hoặc là gần cưới vợ không dám xía vô đâu cô, phải tránh xa, đúng không cô? Đó thì ý tôi là như vậy. Anh Thành phải biết anh Thành làm gì, mà tôi khuyên đừng bắt cá hai tay nha, tôi chỉ khuyên như vậy thôi ha. Tự tôi thấy câu chuyện này tự nhiên tôi cảm thấy tôi phải mở miệng tôi nói liền. Tụi mình thấy bắt chồng phụ nữ quá, đúng không? Mà còn trẻ mà như vậy thì mai lớn lên làm sao mà thành danh trong cuộc đời. Đừng đổi thừa, hồi xưa tại cha mẹ mình tha quá phải nên bỏ cổ, rồi bây giờ đợt này cha mẹ gần và đồng ý hai bên kết hôn hoàn toàn, đừng bởi thì là, phải không cô? Do trái tim của mình. Ok, anh Thành nên suy nghĩ lại, đúng không?
Dạ,
vậy thôi. Nhưng mà tôi biết anh Thành mà có bản chất như vậy mà còn nhỏ tuổi, nay mai cuộc đời anh Thành không bao giờ thành danh và có một cái hạnh phúc. Tôi bảo đảm nếu một người có cái tánh như vậy, cô công nhận không?
Dạ, Betty cũng đồng ý với chị Kim vậy. Bởi vì trên thực tế Betty cũng đã gặp có mấy ông mà cũng như tính tình mà lăng nhăng á, thì cũng cuộc đời trong gia đình không bao giờ có hạnh phúc á, thưa chị Kim. Betty
có
thấy chị Kim nói rất là đúng.
Tôi bảo đảm cô bây giờ phải không? Giờ sao? Gần cưới tôi nói vài tháng, tôi cho thẳng tháng khoảng chừng 3 tháng, chứ không lẽ vài tháng là 9-10 tháng hay là vài tháng là tháng sau, cô công nhận không? Nhưng mà ngược lại bây giờ về mà tối nay mà nói liền với cô vợ mà sắp cưới cô, tôi cổ có cắt cổ mình không? Phải không? Làm sao dám nói? Rồi ngược lại mới đi chơi với người tình cũ ngày hôm qua thứ sáu còn làm trong hãng đi coi phim, anh nghĩ vậy, anh có đức không? Anh ở vậy anh có đậu đức hay không? Phải không cô? Đừng đổi thừa hồi xưa tại cha mẹ, rồi bây giờ thì cha mẹ lại đồng ý, đừng có đổi thừa cha mẹ vô cái tình cảm, phải không cô? Bên Việt Nam hồi xưa đó, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chứ bây giờ ở bên Mỹ rồi, con đặt đâu cha mẹ ngồi đó đó. Cô có đồng ý cái điều đó không? Tôi nói thật á, đúng không? Ở đó mà nói, phải không? Nó thương rồi bây giờ mình không chịu kệ, mà hai đứa nó lấy nhau có 2-3 đứa con, trời ơi năn nỉ thương cháu gần chết đây nè, phải không cô? Lúc cha mẹ không thích cũng phải thích thôi, đừng đổ thừa cha mẹ vào hoàn cảnh này nha anh Thành nha. Cái đó là tội cho cha mẹ, anh đừng có nói vậy. Rồi ngược lại đừng đối thừa là tại cô này đẹp hay là hồi xưa xấu, tôi cũng không đồng ý cái khoản đó. Đẹp xấu là do bản cái trời cho cái nhan sắc người phụ nữ, phải không cô? Đâu phải là xấu mà chê người ta, mà chê người ta mà làm bạn người ta 6 năm, cô nghĩ sao? Là quá là coi như là như vợ chồng rồi, phải không cô? Tôi thấy không có được là anh Thành này rồi đó nha. Người nào mà quen với anh Thành hiện bây giờ hay sau này cũng nên cẩn thận với anh Thành này, đó là ý kiến của tôi cô ha. Đó. Ok nha, cô thấy sao?
Cảm ơn chị Kim rất nhiều. Nhưng mà chị Kim ơi, ít nhất là anh Thành này đó, là anh cũng có thành thật, anh cũng không biết giải quyết làm sao, thành ra anh cũng có tâm sự với mình. Chứ anh để trong lòng thì anh cũng có vẻ như là rất là áy náy, rất là thắc mắc, thì anh cũng có nói ra, anh cũng rất là buồn là để làm cho mấy người đau khổ đó. Nhưng bây giờ
tại anh gây ra, cô không nhận không? Tại sao vậy? Mình bỏ người ta rồi, bây giờ gặp người ta lại cái bữa đầu thôi, bây giờ người ta có đẹp hay xấu chuyện người ta có mời mình đi ăn, chứ đừng nói là mà cô hồi nãy anh trong thư là nói là cổ mời đi ăn hay uống cà phê, chưa chắc gì phụ nữ mà dám gặp người đàn ông mà đi mời. Đàn ông phải mời trước chứ, mình phải hiểu mình đàn ông mà. Cho nên ý tôi nói thì đó anh Thành, đau khổ cái gì, mình làm là mình chịu. Nhưng mà tôi bảo đảm cuộc đời anh Thành không bao giờ nên duyên phận, cho dầu là lấy cô vợ này hay cô vợ trước hay không lấy, hay lấy những người sau, tôi bảo đảm cuộc đời anh Thành nói ra tôi biết rồi đó, cô tin đi, phải không? Người có cái tánh lăng nhăng đó là vĩnh viễn một đời là như vậy, là lăng nhăng riết, cô không nhận không? Ok nha, thôi giờ ý kiến của em là vậy thôi cô Betty nha. Chào cô với lại chào các tất cả các ngôn viên trên đài nha.
Cảm
chúc
ơn chị
vui vẻ, có một ngày đẹp trời ha.
Cảm ơn chị Kim đã lần đầu tiên gọi vào. Cảm ơn chị vẫn theo dõi chương trình và góp ý. Vâng, cảm ơn chị nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Kim rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Nhà Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Betty xin mời.
Hello.
Hello, dì Tư này.
Dạ, dì Tư.
Dạ, dì Tư. Rồi, Betty cũng đang chờ đợi tiếng của dì Tư đây.
Betty khỏe chứ hả?
Dạ, vâng ạ. Dạ, cảm ơn dì Tư. Dạ, hôm nay Cali rất đẹp trời. Dạ.
Dạ, bên đây cũng thấy đẹp trời. Mà hơi lạnh lạnh chút, cũng ráng lạnh. Bận áo lạnh là cũng thấy khỏe đó, Betty.
Dạ, vâng. Dạ, dạ. Rồi. Nãy giờ dì Tư nghe cái chương nghe, nghe câu chuyện là dì Tư có ý gì đây?
À, dì Tư giúp chị không dám mà ý kiến cũng có một cái ý kiến đặc biệt như thế này. Cái anh Thành này nè, anh bao nhiêu tuổi rồi Betty?
Dạ chắc còn trẻ lắm chứ không nói rõ tuổi nhưng mà chắc Betty nghĩ là cũng còn trẻ tuổi ấy. Dạ. Trên dưới 30.
Trẻ mà bắt cá hai tay thế này thì không có đẹp rồi. Nếu mà mình chê người ta xấu rồi bây giờ thấy người ta đẹp cái chắc đẹp nó sửa cái một cái mấy gì không nâng ngực lên được cũng được, nâng được mà mặt mày không có rẻ rẻ cái kia cũng lên được. Bây giờ cái đẹp của người ta rồi bây giờ mình khen đẹp rồi mình cũng hỏi ý kiến của mình có đẹp không, mình làm vậy đã chê người ta rồi. Hai cô kia có nghe nha, tiếng gì Tư nhá, ở Dallas nè, đi sách nè. Dì Tư khuyên cái chú này nên đi khám một chút cái bệnh của mình. Dạ, không biết bác sĩ nào, ông thầy bói nào không biết. Dì Tư nhắc nhở đi khám một chút đi. Cái bệnh hành chê người ta xấu rồi bây giờ mình bắt bồ thêm một người nữa. Rồi cái người bồ này cũng vô tội, người ta đã yêu mình rồi. Gần ngày cứ hỏi rồi hai gia đình bằng lòng nhau mới là đặt bàn, cứ hỏi làm giấy để mời bạn mời bè được cái gì hả bác sĩ hả? Chắc có
dạ,
thể
cũng vài tháng nữa đám cưới rồi. Dạ.
Đó, để anh đi khám tâm thần của anh chút đi. Nếu anh có yêu ai thật rồi anh hả buông ra. Bây giờ anh mà cái mê cái đẹp rồi mai mốt thêm một người thứ ba nữa, ông cũng mê cái đẹp, ông cũng bỏ đi. Cái người nói vậy rồi nó phải vậy rồi cái tiên, cái bệnh của nó rồi. Anh Thành có nghe thì nghe nhé. Vì Tư thẳng thắn nói đó, đừng có buồn nha. Đã hỏi ý kiến rồi, cái người nói thẳng. Chứ đừng có ấm ớ là bên anh hay là bên cái cô kia. Tôi tội nghiệp hai cô này, có nghe cái anh này biểu anh khám đi rồi ông thương người nào thật là lấy người đó. Bây giờ hỏi lên sao biết tim mà trả lời được, biết tim phải không? Gì tôi nói đúng không? Mình hỏi trái tim của mình. Bây giờ mình yêu cái cô mà bây giờ đẹp thì mình mai mốt mình kiếm thêm một người đẹp nữa là mình theo. Cái đẹp này sửa mau lắm đó chú Thành ơi. Thiệt, người ta làm dữ lắm mà chú phải tốn tiền đó nha.
Thì giải phẫu thẩm mỹ sao như tôi ý tiền. Tôi nói là người cô đi giải phẫu thẩm mỹ
à, mình đánh cái câu hỏi đó rồi mình ở với người đó được có dư số tiền nha. Nói chú muốn để dành tiền phải không Betty?
Dạ
vâng.
Nè, để dành tiền mà theo cái đẹp rồi đó, vô trên đồ hiệu không à chú Thành ơi. Dạ đồ hiệu không à, chứ không có đồ say na đó.
Dạ.
Vậy thôi vì tôi khuyên chú đi khám cái tim chú lại đi. Nếu mà chú yêu thật chứ chú đánh đi câu chú hỏi đi. Để dành tiền thì mình làm thế nào. Vậy thôi nha Betty.
Dạ vâng ạ. Dạ, cảm ơn những lời khuyên của dì Tư. Vâng. Dạ, chúc
dì Tư nói thẳng thẳng đó chú Thành, đừng buồn nha. Hai cô nghe dì Tư nha.
Dạ vâng. Dạ,
ok bye.
Nhà Quyên và Quyên.
Dạ, ba dì Tư.
À, kính mời vị khán giả cuối cùng trên đường dây, thời gian của chương trình cũng không còn. Xin kính mời. Hello.
Hello, có phải chị Quảng Xuân không ạ?
Dạ, dạ, xin kính mời chị Quảng Xuân.
Dạ,
dạ, bác sĩ xin... Dạ, chị Loan à? Loan Phương
không,
à?
Không, chị Quảng Xuân đang thì thào đó.
Ôi, chị Quảng Xuân à? Sao... Vâng, chị Quảng Xuân, sao bác sĩ nghe thành giống chị Loan
Phương? Chị thì thào đó.
Dạ, có phải không chị Quảng Xuân ơi? Sao giọng nói hôm nay hơi lạ đó?
À, Quảng Xuân mới đi xa về, vừa bước vô nhà, nghe trên đường đi, ở trên xe hơi nghe mà phát mệt với các anh thầy quá. Bởi vì thính giả gọi vô rất là hay, quý vị nào cũng có ý kiến rất là hay và rất đúng ý Quảng Xuân, chân tình lắm. Thật sự trên đời này có một cái nhân vật nào mà giống như anh Thành, tôi xin lỗi anh Thành là thôi anh đi chết luôn cho rồi, anh khỏi lấy cô nào hết á. thật sự là như vậy. Tại vì anh yêu bóng sắc bên ngoài, anh yêu cái bề ngoài, anh yêu sự thành đạt, anh yêu cái gì tôi không biết. À, Quảng Xương chưa bao giờ gay gắt với ai, nhưng mà đây là một cái nhân vật mà nếu mà là thì không phải nói là... Thí dụ như bây giờ như vậy, nếu mà rõ ràng anh mà là một cái người mà anh vì chữ hiếu, anh nghe lời cha mẹ anh, mà cái cô này không quá, cô người tình cũ không có quá tệ, không có làm cái gì phạm đạo đức hay cái gì mà tày trời hay gì gì, mà nghe lời gia đình thì anh là cái người vẫn còn bám lấy cha mẹ. Đúng không? Anh không có một cái sự gọi là một người đàn ông chín chắn trưởng thành thì phải rất biết thuyết phục gia đình tìm cách như thế nào để bảo vệ hạnh phúc của mình. Nhưng mà hồi xưa anh cũng rõ ràng, anh theo cha mẹ là anh vì cớ thôi, là tại vì cái người này chắc sẽ không có bắt mắt anh. Bởi vì nhau gần ấy năm, người phụ nữ cũng rất nhiều thiệt thòi thì thôi bỏ người ta rồi. Thì bây giờ lại gặp một cái người con gái thì anh nói là hiền lành đúng không? Hiền lành, dễ thương này nọ. Rồi bây giờ anh cũng có ý định là anh bây giờ anh cứ nói thẳng với cái người yêu cũ là giờ anh sắp cưới vợ đó. Coi thái độ phản ứng của cô ta, mà anh thấy là nếu mà tôi là cái người yêu mới chắc tôi cũng từ hôn luôn. Tại vì trước sau thì anh cũng sẽ phụ nữ một ngày nào đó cũng sẽ phai tàn nhan sắc, rồi biết đâu thành đạt, rồi cũng có lúc mà bị cái gì đó trong cuộc sống nghề nghiệp nó cũng không có ổn định, nó bị lay ốm, nó bị cái này nọ, đúng không? Nói thôi bây giờ cô không có đủ hội đủ những cái điều kiện đó nữa, hay là say goodbye thì sao? Còn bây giờ nếu như thực sự như vậy, không để cho một người đau khổ nữa thì cái đó là quá tội lỗi thì thôi, anh phải gánh cái hậu quả những gì anh gây ra. Tại vì bây giờ nếu mà anh muốn quay thật sự thì gạo vẫn chưa thành cơm thì vẫn còn kịp để cứu vãn, để cho một cái người con gái sau này nó không đau khổ. Nhưng mà như vậy thì cũng đau khổ đó chứ không phải không đâu. Thì thôi tốt nhất đừng lấy ai hết rồi. Yeah. Để cho nó lắng lòng lại đi. Anh nói thẳng với cái cô vợ sắp cưới rồi anh có mối tình cũ như vậy đó. Anh cũng nói luôn, thậm chí mời đi uống cà phê luôn, mời hai nàng gặp nhau đi, rồi coi xử lý làm sao. Chứ tôi thấy cái trường hợp của anh là tại cái lỗi của anh là không chín chắn, không có lập trường vững và anh yêu cái bóng sắc bên ngoài, anh yêu cái hình thức bên ngoài thì anh phải trả cái giá thì thôi. Quảng Xương có bấy nhiêu lời. Mệt quá, nghe xong câu chuyện này mệt tim quá, nói không nổi luôn.
Cảm ơn, cảm ơn chị Quảng Xương, chuyện người ta mà làm cho chị mệt đó, cũng Vicky cũng thấy rất là ai nấy. Cảm ơn, đúng như vậy đó. Nhiều khi á chúng ta
phải là có gì ấy nấy chị Vicky, nhưng mà người đàn ông mà chân chính đó, thì ít ra đó anh cũng không có phải chân chính, anh chân tám thôi thì anh cũng nên có một cái gì đó, một cái gì rất là ra dáng đàn ông một chút đi. Trời ơi, cái gì đâu mà yêu bóng sắc bên ngoài. Bây giờ thấy người ta hấp dẫn, gợi cảm, thấy người ta thành đạt, thấy người ta được này nọ, lại quay quắt như vậy, yêu cái gì? Thử hỏi các chị em phụ nữ thôi, nếu một người đàn ông yêu vì những cái bên ngoài như vậy, vì cái sự hấp dẫn về ngoại hình, về bốc lửa, về cái này cái nọ, thì người phụ nữ đó họ có thích không? Hay là phải yêu từ bên trong, từ trong sâu thẳm, từ cái nội tâm, từ cái tính tình, cái tính cách? Chứ còn đem cha mẹ ra đổ thừa thì cái điều đó anh cũng không, nếu mà anh sống trên đất Mỹ này thì anh vẫn có thể độc lập mà. Rồi nếu mà anh vì tròn chữ hiếu thì thôi anh lấy cô thứ hai này đi cho nó tròn chữ hiếu luôn vậy nha. Rồi,
yeah, rồi.
Cảm ơn chị Bích Tê, chúc sức khỏe,
chúc
sức khỏe gia đình cả nhà. Trong cái chương trình ngày hôm nay thì có hai cô xứng viên rất là có nhiều ý kiến hay lắm, là rất tiếc là hôm nay chắc không có đủ thời giờ để nói nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn chị Bích Tê.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay, và cũng như là cảm ơn anh Quốc, chú Hoàng, chị Bích, chị Kim và dì Tư cũng đã gọi vào góp ý cho anh Thành. Anh tên Thành, anh rất thành thật, anh khai báo tất cả là một lúc anh có thể yêu hai cô. Và xin mời cô Bích Tê rút kết chương trình.
Dạ vâng, thì thật sự ra mà khi mà một giới trẻ mà họ đã tâm sự với chúng ta đó, thì lúc nào cũng vậy, Bixi bao giờ cũng trân trọng những cái lời tâm sự đó của tất cả các mọi quý vị hết. Và chúng ta có thể, chúng ta nhiều khi Bixi phải cố gắng, nghĩa là nghĩ nát óc ra tại sao có bức thư này, tại thế này, tại thế kia, như này thế kia. Và Bixi dùng cái khả năng có của Bixi từ trước đến giờ, giống như cái những cái kinh nghiệm mà Bixi đã đúc kết từ bao nhiêu năm nay cùng với tất cả những lời tâm sự. Thành ra là mình nói mình kết án cái người này người kia, kết án tại sao mà người đó phải xử sự nhân như thế này, người đó xử sự kia, thì thật sự là mình không là một quan tòa, mình không có nên kết án ai hết. Ở đây chỉ là những lời khuyên mà thôi. Trên thực tế thì như hồi nãy chị Kim có nói, Betty cũng đồng ý với chị Kim rất nhiều, bởi vì trên thực tế Betty đã gặp ít nhất là một hai người mà hiện giờ những người đó còn đang ở đây. Những cái người mà họ trời sinh họ ra cái tính họ như vậy rồi, họ rất thương vợ yêu con nhưng mà họ vẫn lăng nhăng. Rồi họ sống với vợ với con nhưng mà những cái hình bóng của những người đàn bà khác, nhất là những người đàn bà mà có sắc đẹp, thì người ta đã nói rồi, cái này cũng có thể khó mình có chữa lại được lắm. Người ta bảo đàn ông thì yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng bằng cái tai, thì cái điều đó có thể đúng 90%. Ít khi nào ví dụ như cái sắc đẹp của người đàn bà đó họ chinh phục ngay cảm giác ngay của người đàn ông bởi vì cái sắc đẹp. Rồi sau đó nếu mà tiến sâu vào hơn nữa thì từ đó cái người đàn ông nào mà họ chín chắn, mà họ biết suy nghĩ đó, thì quen biết nhau thời gian thì họ thấy cái tính tình của cô này hay bà này không có hợp với họ, hoặc là cái sắc đẹp đó nó chỉ là bề ngoài mà thôi, cái điều đó chỉ là sau thôi. Còn bây giờ mình mới gặp thì cái sắc đẹp bây giờ nó cũng đập vào trong mắt của người đàn ông trước, còn đàn bà chúng ta thì nó khác rồi. Tuy nhiên trong cái trường hợp của anh Thành này đó, quen với cái cô bạn gái mà Betty thấy rằng đã 6 năm mà rồi anh Thành cũng bỏ được bởi vì nghe lời bố mẹ, mà sau đó thấy hoàn cảnh anh Thành không nói rõ ra, nhưng mà theo bức thư anh Thành nói là bởi vì hoàn cảnh bố mẹ với thấy gia đình không có hợp với nhau nữa, tức là bên này chắc là hồi đó cô cũng không có tài chính, cô bạn gái của Thành cũng không có công ăn việc làm. Thành ra vấn đề tài chính Thành nói không rõ, nhưng mà cô Betty hiểu là vấn đề tài chính là Thành cũng cần phải lo cho cha mẹ nữa, thành ra cũng cần phải có người phối ngẫu, cũng cần phải có một cái công ăn việc làm ổn định. Thành ra là Thành mới dứt khoát bỏ cái cô bạn gái này đi. Và sau đó thì mấy năm sau thì lại gặp cái cô vợ sắp cưới như thế này. Thì vợ sắp cưới thì Thành nói là cũng hiền lành, cũng dễ thương. Thì đột nhiên cái sắp sửa đám cưới rồi thì lại quay trở lại với gặp với cô bạn gái cũ nữa, thì thấy cô này có đẹp ra rồi, có sắc đẹp mà nảy lửa bốc lửa, rồi lại có nghề nghiệp đàng hoàng nữa. Thế thì Thành đột nhiên cái quay ngược trở lại, nghĩa là 180 độ như vậy, muốn bỏ cô bạn gái này, nhưng mà bỏ thì thương. Bởi vì dù sao đi nữa cô Betty biết rằng Thành cũng có một cái lương tâm của một người đàn ông nữa, thì do đó Thành mới có lá thư như thế này. Thì theo cô Betty biết rằng á, thì cái người tình cũ mình không bỏ được, và cái người vợ sắp cưới như thế này mình cũng không có thể nào mà mình nói thẳng ra được. Nhưng mà thì cô Betty khuyên Thành là nên đừng có vội gì hết á, bởi vì mình cũng còn trẻ mà, nên chậm rãi và hãy thấu hiểu hơn nữa để cho nhân duyên của mình nó lên tiếng. Bởi vì dù sao chăng nữa cuộc đời chúng ta sống với nhau nó có nhân với lại có cái duyên đó, để nó cùng hòa hợp với nhau. Cái nhân duyên ban đầu và cũng như cái hiện tại nó đang diễn ra như vậy đó. Ăn thua là khi mà mình có cái sự hài hòa rồi á, và trọn vẹn với tất cả, với cái hoàn cảnh hay với nghịch cảnh, thì với người tình cũ lẫn người tình mới, thì lúc đó những ý nghĩ mâu thuẫn hay là những cái vấn đề mà xung đột đó, trong người của chúng ta có thể bỗng nhiên nó tan biến đi cả. Có thể Thành nói là Thành đang đi theo tiếng gọi của con tim. Với cái điều kiện như vậy thì không còn thắc mắc hay hối hận gì nữa cả. Nhưng cái điều đó có chắc là tiếng gọi của con tim hay là không? Đó, thì thành ra cô Betty nghĩ rằng Thành cũng chưa có nên vội vàng, mà bây giờ phải nên kết hợp lại ba người lại với nhau. Đó, thứ nhất là từ trước giờ Thành đã không có nói cái chuyện Thành có sắp sửa cưới vợ cho người tình cũ của mình nữa. Thì bây giờ mình phải nên thú thật. Nếu Thành là một con người còn có lương tâm thì nên thú thật với người tình cũ là mình sắp sửa lấy vợ, và cũng nên nói với người vợ sắp cưới của mình ra là mình đã gặp cái cô bạn gái cũ này như thế này, và nói rõ ràng là cái tình cảm của mình đối với hai người như thế nào. Thế mà chứ mình không có thể nào cưới một người mà lại vẫn yêu một người khác. Cái điều đó nó có thể là ba người cùng đau khổ hết. Thấy không? Thì cô thấy cái điều đó không có đúng đâu, không có nên làm như vậy. Mà rốt cuộc cái cuộc đời sau này mình có ở với người vợ của mình chăng nữa, rồi nó cũng sẽ đến một cái ngày nào đó nó cũng sẽ tan vỡ mà thôi. Bởi vì mình yêu một người mà mình lại đi lấy một người khác nữa, trong lúc đó mà đâu có ai bắt buộc mình phải đi, nghĩa là mình phải đi lấy cái người yêu cũ đâu, thấy không? Đó, đây là mà bây giờ mình chưa biết người yêu cũ, như hồi nãy có mấy cái vị thính giả cũng nói đó, có thể cô này cố biết Thành sắp sửa cưới vợ, thành ra cố muốn gặp lại Thành, rồi cố nhìn thấy như vậy là cố muốn coi như là muốn trả thù. Cái đây là cái question thôi, nhưng mà cô Betty Kerr không muốn kết luận rằng cô này muốn trả thù đâu. Nhưng mà đây mình có thể có đặt những cái câu hỏi trong cái vấn đề mà cô bạn gái người yêu cũ của Thành trở lại như thế này. Đó, cái đó cũng có thể là để cho Thành suy nghĩ lại và coi thử cái tình yêu của cô bạn, cô người yêu cũ này có thành thật đối với mình hay là không đó. Nhưng mà trước hết thì cô Betty nghĩ rằng cái điều gì cũng là tốt nhất là nếu chúng ta nói thành thật với nhau, những ý nghĩ của chúng ta ra cho hai người con gái đó, họ biết được là mình đang bị như vậy, đang rắc rối như vậy. Một bên là người yêu cũ, một bên là người vợ sắp cưới, để cho ba người chúng ta cùng giải quyết với nhau. Thì như vậy thì nó hay hơn. Đó. Nhưng mà cô nghĩ là cái chìa khóa chính trong cái câu chuyện ngày hôm nay là cô muốn nói rằng người đàn ông nó hỏi ta yêu bằng mắt, và người đàn bà thì yêu bằng tai. Đó là đây là cái điều mà Betty nghĩ rằng Thành nên suy nghĩ lại. Bởi vì chúng ta yêu bằng mắt, nó chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Cái sắc đẹp nó sẽ tàn phai, và cái chính cái tâm hồn của chúng ta nó mới là điều quan trọng. Đó là điều cô Betty muốn nhắc nhở Thành như vậy. Và cô Betty mong rằng Thành sẽ có một quyết định rất là sáng suốt để cho ba người khỏi phải đau khổ. Chẳng là chúng ta đau khổ trước hết, nhưng mà nó không có đến nỗi nào mà nghĩa là làm ra những cái chuyện lớn cho sau này, phải không Thành? Vâng, và cô cảm ơn rất nhiều và xin kính chúc tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Betty cảm ơn Bảo Quyên và Nhã Quyên rất nhiều đã đi họp chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn cô Betty đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng xin gửi lời cảm ơn tới những vị quý vị thính giả đã gọi vào, góp ý rất thẳng thắn và chân thành cho anh Thành. Quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, xin email cho cô Betty ở daobetty@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi chủ nhật. Đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.